Mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Con yêu dấu trong người con duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, con lòng Cha yêu dấu, con là con dấu yêu nhưng là con nhỏ dại. Cha ở trên trời cao thẳm và ở trong lòng con. Nguyện cho danh Cha được ca sáng, nơi những người được Cha dấu yêu, nơi những người được Cha dấu yêu. Con là con yêu dấu, Cha nhìn con thơ bé, làm bé thơ trong tay Cha, như mẹ nâng em bé. Con là con dấu yêu, Cha chọn con nhỏ dại. Cha muốn muôn người con lớn, dù biết con dại khờ. Ngợi ca danh Cha nguồn ân phúc, muôn phúc lộc dành cho những ai đời gõ nhịp bằng yêu mến thương. Con là con yêu dấu, Cha tìm nơi hoang vắng, tìm thấy con đang bơ vơ, đưa về miền sâu lắng. Con là con dấu yêu, Cha nhìn con thuận hiền. Con nay trở về cùng Cha, cùng đích của đời con. Ngợi ca danh Cha nguồn sự sống, cho những người giàu lương chúng ta, thương xót người và thương xót người. Con là con yêu dấu, khuôn mặt của Hội Thánh, rạng sáng vinh quang Giêsu từ con chiếm ngắm. Con là con dấu yêu, Cha dành cho mọi điều, mọi điều thì diệu cao cả, nguyện khắc ghi lòng con. Thập giá nơi đây và kia nữa, nơi những người được Cha dấu yêu, dãi khắp đường người Cha dấu yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, là con Thiên Chúa đứng không mang lấy bất cứ tì vết nào của tội lỗi. Chúa Giêsu đã hòa mình với đám đông để đến dòng sông Giô-đan dìm mình xuống dòng nước. Khai mạc sứ vụ công khai bằng cử chỉ ấy, Chúa Giêsu đã thực thi lời loan báo của tiên tri Isaiah về người tôi tớ của Chúa mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Đoạn sách được trích đọc hôm nay là đoạn đầu tiên trong những bài ca về người tôi tớ. Dung mạo của người tôi tớ đã được thực hiện nơi con người của Chúa Giêsu, đứng đã tỏ tình liên đới với nhân loại trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Chúng ta hãy chiêm ngắm dung mạo ấy qua sách tiên tri Isaiah đoạn 42 từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 6 đến câu 7. Đây là lời Chúa phán: Này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta hài lòng về người. Ta ban thần trí ta trên người, người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lâu bị dập, không dập tắt tiêm đàn còn khói. Người trung thành đem lại lễ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, ta đã gọi ngươi trong công lý, ta đã cầm lấy tay ngươi, đã gìn giữ ngươi, đã đặt ngươi thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để ngươi mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm. Bài đọc thứ hai trong lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa được trích từ sách Tông đồ Công vụ, trong đó tác giả Luca ghi lại nội dung lời rao giảng của giáo hội tiên khởi. Ngoài các sách Tin Mừng, đây là đoạn sách duy nhất nói về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cũng như các tác giả Marco và Gioan, thánh Luca, tác giả của đoạn sách này, cũng đặt biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa như là khởi đầu tác vụ công khai của Ngài. Khởi đầu sứ vụ bằng một cử chỉ tỏ tình liên đới, Chúa Giêsu đã nói lên hướng đi của Ngài, đó là chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ và mang sự bình an đến cho nhân loại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Tông đồ Công vụ đoạn 10 từ câu 34 đến câu 38. Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: Quả thực, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Thiên Chúa đã sai lời người đến cùng con cái Israel loan tin bình an nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đa, khởi sự từ Galilea sau khi ông Gioan đã rao giảng phép rửa. Ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấm phong cho người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với người.
Hey, hey, hey. sai tôi đi,
người sai tôi đi,
người sai tôi đi,
đi giao giảng tin mừng cho những người nghèo khó.
Người sai tôi đi,
người sai tôi đi,
người sai tôi đi,
tôi đi,
ra đi.
Sai tôi đi, rộng đôi tay chứa mọi tật nguyền. Người trao cho tôi gieo rắc hồng ân Thiên Chúa. Người đã dùng ánh lửa thanh hóa miệng lưỡi tôi vẹn toàn. Người sai tôi đi, đem tin mừng vào nơi tội khiến.
Thánh thần Chúa ngự trên tôi,
Chúa đã
xưng dầu cho tôi,
sai tôi đi,
người sai tôi đi,
người sai
tôi đi,
đi giao giảng tin mừng cho những người nghèo khó.
Người sai tôi đi,
người sai tôi đi,
người sai
tôi đi,
ra đi.
Đặt vương miện trên đầu tôi, người cho tôi cầm phù việt hàng vương đế, nâng tôi lên dòng cao sang tư tế. Người đóng ân sâu trong tim tôi muôn đời.
Sai tôi đi băng bó những tâm hồn khổ đau. Người sai tôi đi tuyên cao lệnh ân xá cho tù nhân, trả lại tự do cho những người từng bị áp bức. Người sai tôi đi công bố một năm hồng ân Chúa.
Thánh thần Chúa ngự trên tôi, Chúa đã
xưng dầu cho tôi,
Người sai tôi đi,
người sai tôi đi,
người sai tôi đi.
Chúa Giêsu chịu phép rửa do tay Thánh Gioan Tẩy Giả đã tỏ bày bản tính đích thực của Ngài, xuất hiện như một người phàm nhưng Ngài thực sự là Con Thiên Chúa. Chính Chúa Cha đã tỏ bày bản tính đích thực ấy của Chúa Giêsu khi tuyên bố: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta mọi đàn." Biển cổ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng nói lên sứ mệnh của Ngài. Ngài chính là người tôi tớ mà tiên tri Giê-sa-ia đã loan báo. Ngài đến để mang lại hòa bình và quy tụ mọi người thành một dân tộc duy nhất của Thiên Chúa. Biển cổ Chúa Giê-xu chỉ phép rửa, báo trước chính phép rửa mà Ngài sẽ thiết lập và tổ bày ơn gọi của người tín hữu Kitô. Hãy lắng nghe lời Ngài. Mệnh lệnh của Chúa Cha nói lên ơn gọi của người tín hữu Kitô chúng ta. Sống ơn gọi Kitô hữu là không ngừng đón nhận ơn Chúa được thông ban qua bí tích sửa tội và đi theo Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy lắng nghe bài tường thuật về biến cố ấy trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 3, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy Chúa Giê-xu bỏ xứ Galilea mà đến với ông Gioan ở sông Giô-đăng để ông làm phép sửa cho. Nhưng ông Gioan can người rằng, chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao? Chúa Giê-xu liền đáp, không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế. Và bây giờ ông Gioan chiều ý người. Chúa Giê-xu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây, các tầng trời mở ra, và người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu, và đậu trên người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán, này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Các bạn thân mến, tháng 4 năm 1940, trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, Đức Quốc xã xâm chiếm Đan Mạch. Trong những năm bị Đức Quốc xã chiếm đóng và cai trị, người dân Đan Mạch vẫn luôn kháng cự. Và người lãnh đạo cuộc kháng cự ấy không ai khác hơn là chính vua Christian. Dù tuổi hạc đã cao, vị quốc vương này vẫn thường cưỡi ngựa đi xuyên qua các ngã phố của thủ đô Copenhagen, để ngầm nhắc với dân Đức Quốc xã rằng, ông vẫn là vua đang cai trị đất nước của ông. Quốc vương Christian không ngừng lặp lại với quân ngoại xâm là ông chống cho tới cùng các thứ luật lệ bài người Do Thái. Tại Đan Mạch, Đức Quốc xã buộc tất cả mọi người Do Thái phải mang trên áo của họ hình của ngôi sao David, để phân biệt họ với những người không phải là Do Thái. Biện pháp này là bước đầu để nhận diện hầu có thể lùa tất cả mọi người Do Thái tại Đan Mạch vào các trại tập trung. Biết rõ điều đó, vua Christian làm đủ mọi cách để ngăn chặn âm mưu thâm độc của Đức Quốc xã. Nhưng mọi nỗ lực của nhà vua đều thất bại. Những kẻ chiếm đóng Đan Mạch vẫn ban hành luật bài Do Thái ấy. Ngày hôm sau, nhà vua vẫn cưỡi ngựa đi rảo qua các đường phố thủ đô. Nhưng lần này, người ta thấy trên áo của ông có hình ngôi sao David. Dân chúng thấy thế, họ cũng làm theo. Tất cả mọi người dân Đan Mạch, Do Thái hay không, đều mang trên áo của mình hình ngôi sao David. Nhờ vậy mà quân Đức Quốc xã không tài nào phân biệt được ai là người Do Thái, ai là người Đan Mạch. Cuộc truy lùng người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng hoàn toàn thất bại tại Đan Mạch. Mang hình ngôi sao David trên áo, vua Christian của Đan Mạch đã thực sự tỏ tình liên đới với người Do Thái trong cơn hoạn nạn. Ông cho mọi người thấy rằng, dù có phải trả giá nào đi nữa, ông cũng muốn được xem như một trong những người Do Thái đang bị bắt hại. Cử chỉ liên đới này của vua Christian có thể giúp chúng ta hiểu được phép sửa mà Chúa Giê-xu đã đón nhận từ tay Thánh Gioan Tẩy Giả trong dòng sông Giô-đan. Phép sửa của Chúa Giê-xu thiết yếu là một hành động liên đới. Thánh Gioan Tẩy Giả cử hành phép sửa cho tất cả những ai muốn nói lên thân phận tội lỗi và xin ơn tha thứ của Chúa. Tìm đến dòng sông Giô-đan và hòa mình trong dòng người đang đứng chờ đợi được thanh tẩy, Chúa Giê-xu đứng không hề vướng mắc bất cứ vết nhơ tội lỗi nào, đã muốn tự đặt mình vào hàng ngũ các tội nhân. Không những là đứng vô tội, Chúa Giê-xu còn là Thiên Chúa đứng duy nhất đang bị xúc phạm. Lẽ ra, chính Ngài là đấng phải đến để trừng phạt những kẻ tội lỗi, như Thánh Gioan Tẩy Giả đã có lần tưởng nghĩ như thế. Chính vì vậy mà khi thấy Chúa Giêsu đến với mình để xin chịu phép rửa, Thánh Gioan đã không hiểu được cử chỉ của Ngài. Thánh nhân cứ tưởng Ngài đến sông Giô-đan là để nguyền rủa và trừng trị các tội nhân. Nhưng thay cho hình ảnh của một quan tòa nghiêm khắc, Thánh Gioan đã nhận ra nơi Chúa Giêsu dung mạo của một đấng cứu độ nhân từ, cảm thông và tha thứ. Thay cho một dũng tướng lạnh lùng trong áo giáp và kiếm cung, Thánh Gioan chỉ thấy nơi Chúa Giêsu hình ảnh của người tôi tớ được loan báo trong sách Tiên tri Isaiah. Người tôi tớ ấy hiền lành và nhẫn nhục đến độ không bẻ gãy cây lâu bị dập, không dập tắt tim đàn còn khói. Người tôi tớ ấy sẽ mở mắt cho người mù, giải phóng các tù nhân và đưa những ai đang sống trong tối tăm về nơi ánh sáng. Đây chính là những đòi hỏi của Chúa Cha đối với con người và sứ mệnh của Chúa Giêsu. Đấng cứu thế mà Ngài sẽ đến phải là người phục vụ trong khiêm tốn và cảm thông. Đây chính là những nét nổi bật trong sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã muốn tỏ bày ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài, khi đến xin Thánh Gioan làm phép rửa. Để có thể cứu các tội nhân, Chúa Giêsu cần phải tìm đến với họ, đứng trong hàng ngũ của họ, chia sẻ thân phận tội lỗi của họ. Chúa Cha đã chuẩn nhận quyết tâm ấy của Chúa Giêsu nên đã tuyên bố: "Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta mọi đàng." Suy nghiệm về cử chỉ tỏ tình liên đới của Chúa Giêsu với các tội nhân, chúng ta có thể rút ra được một bài học. Tất cả những ai có đủ can đảm và khiêm tốn để nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình đều cảm nhận được có Chúa Giêsu đang đứng về phía mình. Ngài không đến để kết án, nhưng để cứu thoát. Ngài không đến để nguyền rủa, nhưng để cảm thông, vỗ về và tha thứ. Lạy Chúa là đứng dầu lòng thương xót, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và biết dùng cả cuộc sống của chúng con để làm chứng cho tình yêu ấy trước mặt mọi người.
Đến những người xung quanh, loan báo lòng xót thương của Chúa đến muôn nơi cho muôn đời.
Chúa.